Thank you, Cole and Mr.
Xin cảm ơn cô và chủ tịch và những người đã chia sẻ trong ngày hôm nay cho tất cả những người của trường đại học này và các giáo sư và các đại sứ. Tôi chào mừng quý vị. Đây là một ân huệ. Tôi sẽ gửi lời chào mừng từ Washington, Hoa Tường Đốn. Và Tổng thống Obama và một lần nữa có cơ hội để gặp Katrina Blanto. Chúng tôi đã làm việc chung với nhau trên thế giới nhiều lần trong vài ngày trước. Tôi đây là bộ y phục của tôi. Tôi biết rằng tôi không có thể mặc đồ của người khác được. Xin cảm ơn cái sự tử tế đối đãi của quý vị tại nơi đây. Đây là một cơ hội tốt đẹp để mà thờ phượng trong ngày hôm nay tại Salt Lake. Biết được rằng chúng tôi là dụng cụ của Thượng Đế. Chúng tôi rất là gửi lời chia buồn cho Chris Stephen và những người công dân nước Mỹ khác đã hy sinh mạng sống của họ trên toàn thế giới. Nếu mà quý vị có thể cùng với chúng tôi giữ một giây phút yên lặng tưởng niệm đến những người này.
Amen.
Lịch sử của quý vị và lịch sử của chúng tôi, đa số chúng ta có trong lịch sử của mình những sự chống đối. Tôn giáo của tôi cũng bị tương tự như vậy, là những người Mỹ da đen không có cơ hội để thờ phượng theo ý muốn của mình. Và hiến pháp của chúng tôi cho phép chúng tôi có quyền để thờ phượng. Và tôi đi trên khắp nơi trên thế giới và tôi nhìn thấy có nhiều người không có cái quyền hạn đó. Và có nhiều người bị đàn áp và bắt buộc. Mà ngày hôm nay chúng ta gọi là 1.5 cái hỗ trợ của chúng tôi để chống đối với lại sự đàn áp, khi mà chúng ta nhìn thấy quốc gia làm việc chung với nhau để thu lượm tin tức và tổ chức với nhau để mà củng cố tình sự bình an và tin tưởng lẫn nhau. Chính quyền của Obama hiểu rõ cái tầm quan trọng này giữa những quốc gia để mà giúp đỡ cái quyền tự do tôn giáo. Vậy nên để mà cái xã hội của chúng ta, chúng tôi rất cảm ơn sự trợ giúp của họ. Ngày hôm thứ Sáu hôm qua tôi trở về từ nước Poland. Chúng tôi làm việc chung với lại những người thiết lập luật lệ tôn giáo bên đó. Chúng tôi làm việc với lại chính quyền ở nơi đó. Nó bày tỏ chúng ta biết trong tuần vừa rồi và Clinton và Obama đã làm việc với lại những giới lãnh đạo của quốc gia đó, đã làm hai điều rất là quan trọng. Thứ nhất là nó không có một cái sự ngay chánh nào xảy ra cho những cái sự bạo động và hủy hoại cái sự bình an của những người ở trên thế giới, của nước Hồi giáo, nước Mỹ và người Mỹ. Rất là củng cố sự tự do tín ngưỡng và quyền tự do công cộng. Bổn phận của tôi là một đại sứ đương thời. Tôi là người cố vấn cho Tổng thống của nước Mỹ, được sáng tạo từ năm 1888 tại Quốc hội của nước Mỹ. Tôi có 199 quốc gia trên toàn thế giới và lịch sử của quốc gia của chúng ta liên hệ đến những người tiên phong của nước này. Các cộng đồng quốc tế đã hợp lại để chấp nhận cái bản tuyên ngôn dân quyền trong bộ luật thứ 18 có nói rằng, và trong dựa vào cái nguyên tắc này mà chính phủ nước Mỹ tìm cách để mà mở rộng quyền tự do trên toàn thế giới. Là một đại sứ đương thời, tôi muốn biết rằng những quốc gia này được quan sát và tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng. Vậy nên chúng tôi gọi trong ngày hôm nay là Track 100.5 là một cái sự thảo luận với lại những quốc gia để có cái sự bình an và sự phát triển. Tại Liên Hợp Quốc, chúng tôi có một cái chương trình tại Liên Hợp Quốc được tổ chức bởi nước Mỹ để có tôn giáo cho sự bình an. Trong cái buổi họp này, có ba người trong chúng tôi điều khiển chương trình này, cả cá nhân tôi, Jesodowa từ nhà Bạch Ốc và Mario Tio. Trong nhóm này, thủ trưởng có cơ hội để mà chia sẻ những cái phương thức mà mở rộng quyền tự do tôn giáo, liên hệ đến những vấn đề chẳng hạn như là sự bình an trong quốc gia, giải quyết những cái sự tranh chấp và xây dựng những cái thói tính cho quyền tự do nhân loại. Những cái chương trình của quốc gia đề cao những cái vấn đề liên hệ đến tôn giáo, nhưng mà qua những công việc của họ. Vậy nên tôi có thể nói rằng cái sự chú ý về cái quyền tự do tôn giáo trong năm nay rất là quan trọng. Liên hệ đến cái chương thứ 1.5 này, nó có nhiều buổi họp được tổ chức ở nước Canada, nước Netherlands, nước Senegal về quyền tự do tôn giáo. Tôi muốn nói rằng trong mỗi cái biến cố này, sau buổi họp đó, chúng tôi đi đến Warsaw, Poland với chị Katrina, với bà Katrina. Và tại Âu Châu này, đây là cái buổi họp lớn lao nhất liên hệ đến quyền nhân dân. Chúng tôi nhấn mạnh cái tầm quan trọng của quyền tự do công giáo, tôn giáo, và cho thấy nó còn có một số chống đối với lại tôn giáo, chẳng là nhóm A2. Trong năm nay, tôi muốn chia sẻ thêm lần đầu tiên về cái vị trí mà chúng tôi đứng vững về điều này. Vào tháng 7, chúng tôi ấn phát ra cái bản trường thuật về tự do tôn giáo. Còn trong năm nay nó có nhiều cái sự thử thách, chẳng hạn như là chúng ta có một vài cái sự phát triển, nhưng mà cái quyền tự do tôn giáo nó càng ngày giảm bớt đi trên thế giới, và chúng ta đòi hỏi những chính phủ quốc gia đó nên thiết kế những cái luật pháp cho phép quyền tự do đó. Nó có 70 quốc gia trong năm 2011 có trường thuật rằng nó có nhiều biến cố chống đối với lại những người Do Thái, và những cái sự phản đối đó nó gia tăng và mạnh bạo hơn. Cái trường hợp ở Pakistan cũng tương tự như vậy trong năm 2011. Khi một người lãnh đạo ở bên nước đó bị ám sát chết vì cái địa vị của ông ta liên hệ đến tôn giáo. Cũng tương tự như vậy ở nước Ai Cập, trong năm đó cũng có những cái sự bạo động bởi bàn tay của chính phủ. Có nhiều quốc gia liên hệ đến những nước Nga cấm cản việc theo tôn giáo. Đối với chúng ta là những người chống đối với lại những cái sự bạo động đó, những người đó thường thường bị đánh đập. Có những nhiều người công dân trên những quốc gia này bị bắt giam bởi vì cái sự tin tưởng của họ. Ngay cả những người trong đạo Bà Hai cũng bị bắt nhốt. Nhiều người nghe tên của vị Yusuf, ông ta bị giam án trong 2 năm bởi vì ông ta tin vào Thiên Chúa Giáo. Chúng ta cho phép anh Hamza Kassan trong năm nay đã bị bắt bởi vì ông ta thắc mắc về sự tin tưởng của tôn giáo của ông ta, và hiện tại bây giờ ông ta vẫn còn bị ở trong tù mà không bị đem ra xử án. Điều này cho chúng ta thấy rằng những cái sự quan sát gần đây cho thấy rằng nó thiếu cái sự tự do tôn giáo của những người dân trong quốc gia của họ. Nó tạo ra những cái sự phản động trong quốc gia của họ và cản trở cái sự phát triển của quốc gia đó. Và chúng ta thấy những chính quyền, những cái bản trục trặc này không có phải là tệ hại như vậy, nhưng mà nó vẫn có những cái sự phát triển của nhiều quốc gia khác cũng được phát triển. Chúng ta cũng nhìn thấy ở nước Nigeria và những nước khác đang được phát triển nhờ với sự hợp tác của chính quyền và cơ quan quốc tế. Và chính quyền này cũng làm việc chung với lại những hội đoàn bảo vệ quyền lợi công dân và quyền tự do quốc gia và quyền tự do tôn giáo để bảo vệ những người dân và quyền tự do ngôn luận của họ và có quyền có cái sự khác biệt tôn giáo. Trong năm 2011, chúng ta đã có cơ hội để có một buổi họp thảo luận về phương thức để mà áp dụng cái bộ luật này, cái nghị luật này. Và chúng tôi hy vọng rằng trễ vào năm nay, những quốc gia khác cũng có thể áp dụng cái dự luật đó. Chúng tôi muốn sử dụng những cái phương thức khác, dụng cụ khác, như là tài chính và cấm cản di chuyển cho những cái nhóm người mà chống đối với lại quốc gia, chống đối với tự do tôn giáo. Chúng ta có hãng 10 triệu Mỹ Kim dùng để mà áp dụng vào những chương trình này để huấn luyện cho những cái tổ chức địa phương. Rất là quan trọng cho chúng ta làm việc chung với nhau là những xã hội dân sự và quyền tự do. Lần cuối cùng tôi muốn chia sẻ câu này về những biến cố đã xảy ra trong tháng 3 vừa rồi. Nó ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với tất cả chúng ta khi mà chúng ta mở ra. Chúng tôi rất là đau buồn cái sự mất mạng của 4 người đã nằm xuống tại của nước Mỹ. Họ làm việc chung với những người ở nước Libya để xây dựng những quốc gia mới. Và chúng tôi cảm thấy làm việc chung với lại những quốc gia Muslim liên hệ đến cái cuốn phim mà nói xấu về ông Mohammed. Nước Mỹ đã tranh đấu và đã chết trên nhiều nơi trên thế giới để mà bảo vệ cái quyền tự do tín ngưỡng và bày tỏ tư tưởng của họ, cho dù rằng tư tưởng của chúng ta không đồng ý với nhau. Không phải là chúng ta tán trợ cái sự chống đối, những sự phổ biến đó, nhưng mà chúng ta không có thể làm mất đi tự do ngôn luận, cho dù rằng cái ngôn luận đó không có tốt lành. Ngay cả những cái sự bạo động mà nó ảnh hưởng đến quốc gia của chúng tôi. Tất cả chúng ta, cho dù chúng ta phục vụ một quốc gia hoặc xã hội hoặc là một tôn giáo lãnh đạo, chúng ta đều đứng lên để mà phản đối lại những cái sự bạo động. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm để mà chống đối lại những cái sự ghét và như là Thủ trưởng Clinton đã nói rằng bất kể cái điều đó xấu xa như thế nào, nó không có thể mạnh mẽ hơn là đức tin mà chúng ta có. Chúng ta phải quý báu cái sự tin tưởng của chúng ta. Và trong cái quyền tự do ngôn luận, tôi muốn bày tỏ với quý vị tôi là đứa con gái đỡ đầu của Martin Luther King. Ông ta nói rằng cái sự ghét nhau không có thể thay đổi sự ghét nhau, chỉ có ánh sáng đem lại ánh sáng mà thôi. Cầu xin rằng chúng ta là cái người đem ánh sáng chiếu rọi. Xin cảm ơn tất cả.